Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân lý mơ đường độ sinh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đắc Đại Chứng Minh. Kính thưa quý thiện chí Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, là khóa tu đầu tiên của đạo tràng niệm Phật chùa Sắc Tứ Minh Thiện. Thưa quý vị, người xưa có nói là tứ thời xuân tại thủ, tức là mùa xuân là khởi đầu cho bốn mùa. Và hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng ta quan tâm tập về đây để tu khóa đầu tiên của mùa xuân. Lời đầu tiên thầy xin toàn nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý thầy chí Phật tử trong mùa xuân mới thân tâm thường an lạc, vô lượng cát tường và tinh tiến vọng mạnh hơn nữa trong cái mùa xuân, cũng như các khóa tu của năm Giáp Ngọ sắp tới. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử cũng như toàn thể gia quyến quý vị một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cũng xin thông báo với toàn thể đạo tràng là Đức Đồng Thành, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, về đây chứng minh và thuyết giảng cho đạo tràng chúng ta tu tập.
Thank you. Khóa tu đầu năm hôm nay mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ do Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành nhận lời mời của ban tổ chức Đạo Tràng Niệm Phật chúng ta về đây chúng mình được thuyết giảng, và để cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Đạo Tràng, chúng tôi xin tất cả Phật tử chúng ta hoan hỷ đứng lên.
Tất cả mọi con người từ xưa đến nay, dầu ở bất cứ miền đất hay phương trời nào, nhưng hiểu được khái niệm của hạnh phúc và con đường đưa đến hạnh phúc theo quan điểm của đạo Phật nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng là một điều mà tất cả chúng ta đôi khi ít có người hiểu một cách trọn vẹn. Do đó trong những cái không khí tươi vui hân hoan của những ngày đầu xuân năm Giáp Ngọ, trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với đạo tràng một pháp thoại để hạnh phúc có mặt. A Di Đà Phật. Làm sao để hạnh phúc có mặt trong cuộc đời của chúng ta từ đây cho đến suốt cuộc đời của mình? Đó là một cái mong ước thầm kín mà ai cũng nghĩ đến cả. Và khi chúng ta nói đến hạnh phúc là những cái nhu cầu gì đó, những cái yếu tố gì đó làm thỏa mãn những cái mong ước của mình trên phương diện vật chất lẫn tinh thần. Khái niệm hạnh phúc được nghĩ đến, được hiểu đến như là một nhu cầu thiết yếu. Và đôi khi có nhiều người hiểu lầm rằng là những người tu hành của chúng ta đó có lẽ là trốn đời, chán đời, không quan tâm đến cuộc đời để về chùa tu tập. Nhưng mà các vị thử nhìn lại, mục đích của người tu hành chúng ta là gì ạ? Là để có sự an lạc, hạnh phúc trong từng giây, từng phút và trong cả cuộc đời của mình. Và tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng mong cầu tìm kiếm hạnh phúc hết. Như vậy quý vị thấy rằng ở thế gian người ta tuy là nói không có nói đến danh từ tu hành, nhưng mà thực sự khi bất cứ một ai nghĩ đến và mong cầu hạnh phúc thì đó là người tu hành. Tại vì sao? Mục đích người tu của chúng ta là gì? Tìm hạnh phúc. Và người ở thế gian người ta cũng tìm hạnh phúc. Cho nên á, nếu mà mình nói cho chính xác á, tất cả mọi người đều đang trên cái con đường tu hành để tìm đến cái hạnh phúc. Và chúng ta thử tìm hiểu hai cái vấn đề rất quan trọng là bản chất hạnh phúc ở thế gian và con đường thành tựu hạnh phúc để làm sao hạnh phúc có mặt trong đời sống hàng ngày mỗi người của chúng ta. Các vị đều biết rằng trong cuộc sống này á, hạnh phúc là một cái điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Và trong từng hoàn cảnh, trong từng độ tuổi, trong từng cái môi trường khác nhau, mỗi người có một cái nhu cầu hạnh phúc riêng. Hạnh phúc của một người bệnh là được lành bệnh. Hạnh phúc của một người đang đói kém được no đủ. Hạnh phúc của một người học sinh là được đỗ đạt. Hạnh phúc của một người giáo sư là có những công trình hiến tặng cho cuộc đời này. Như vậy, cái hạnh phúc thứ nhất mà chúng ta thấy đó là hạnh phúc thông thường, hạnh phúc tầm thường ai cũng có. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản thân của chúng ta, cái điều mà ai cũng mong muốn cơ bản là gì? Mình có một cuộc sống bình yên, có một gia đình hòa thuận, có một công việc ổn định và có một cái vị thế trong xã hội được mọi người kính nể, đó là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái hạnh phúc ở đây nó, mình phải biết rằng nó không phải là một cái yếu tố duy nhất. Tức là không phải chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất, một yếu tố duy nhất để tạo nên hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một cái yếu tố, nó phải gồm đủ nhiều cái nhân duyên với nhau mới gọi là hạnh phúc. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng gia đình của mình á, mình sống trong một cái địa phương kia, gia đình của mình á, giàu có thành đạt, mà xung quanh á, ở trong xóm làng mình toàn nghèo đói, mình có hạnh phúc không? Ngày nào cũng phải khóa cửa, ngày nào cũng phải canh ăn trộm hết. Mà nếu như gia đình mình thành đạt hạnh phúc mà mọi người trong xóm làng xung quanh mình cũng thành đạt hạnh phúc thì đó mình mới có hạnh phúc thực sự. Cho nên ở đây chúng ta theo quan điểm của đạo Phật rằng mỗi người chúng ta đều có thể cảm nhận cái hạnh phúc mà mình đang có ngay trong hiện tại và không phải tìm kiếm ở đâu xa xôi. Có một câu chuyện kể kể về cái sự cảm nhận hạnh phúc nó rất là ý nghĩa như thế này. Một cái người thanh niên nọ đang buồn cái chuyện bạn bè, tức là bạn thân rồi có cái chuyện xích mích, không có hòa thuận. Thì sáng hôm đó đó, anh ta rất là buồn đời, anh ta chán đời lắm. Thì anh ta nghĩ rằng cuộc đời mình còn trẻ tuổi, nhưng mà tình bạn thì đổ vỡ, cho nên anh ta cảm thấy rất là đau buồn. Thì khi mà anh ta đi ra ngoài đường, không biết đi đâu, anh ta đón một cái chuyến xe buýt. Thì khi mà anh ta lên cái xe buýt đó, thì khi mà bước lên xe, anh ta thấy gặp một cái cô gái còn trẻ tuổi lắm. Cô này còn trẻ lắm, mà cô này có một cái khuôn mặt rạng rỡ, rất là yêu đời, cặp mắt rất là sáng, và lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười thôi. Và anh ta lần đầu tiên gặp một cái cô gái mà một buổi sáng trên chuyến xe buýt như thế, cảm thấy cuộc đời mình nó có một cái niềm vui rất là lớn. Và anh ta thấy kỳ lạ quá, tại sao lần đầu tiên mình gặp một cô gái mà lúc nào cũng tươi vui, hoan hỷ, hạnh phúc hết. Và cái hình ảnh cô gái đang tươi cười đó gắn sâu trong cái trái tim của anh. Và thưa các vị rằng là khi mà cái chuyến xe buýt này nó dừng lại cái trạm cuối cùng á, thì mọi người bắt đầu xuống xe. Và cái người xuống sau cùng của cái chuyến xe này là cái cô gái kia. Và khi mà anh ta xuống, anh ta nhìn lên để nhìn lại cô gái một lần cuối, thì các vị biết rằng là khi cô gái này bước xuống xe đó, cô ta bị mất đôi chân. Cô ta đi bằng đôi chân giả. Và lúc bây giờ anh ta nhìn lại mình, trẻ trung, khỏe mạnh, nguyên vẹn, không có khiếm khuyết nào cả, nhưng mà khuôn mặt mình thì ủ rũ, tâm hồn mình u sầu. Còn cái cô gái kia, đôi chân đã bị mất. Với một cái tuổi trẻ như thế mà mất đôi chân, tức là một cái thảm họa. Nhưng mà cô ta lúc nào cũng nở một nụ cười yêu đời, hạnh phúc. Tự nhiên anh ta nhìn lại chính mình, cái nỗi đau khổ buồn phiền nó tan biến lúc nào không anh? Và anh ta so sánh mình với cô gái kia, anh ta thấy mình quá hạnh phúc đi. Tại sao cô gái mất đôi chân mà khuôn mặt cô ta vẫn luôn luôn rạng ngời, còn mình có đầy đủ nguyên vẹn, mình là buồn khổ? Thì khi mà hình ảnh cô gái đó đã đập vào trong tim của anh ta xong, thì anh ta băng qua đường đi đến một cái siêu thị để mua thức ăn. Khi mà vào siêu thị thì thấy hai mẹ con đang bán ở trong siêu thị. Cậu bé này còn trẻ tuổi lắm, cậu bé phụ mẹ bán hàng hóa trong siêu thị đó. Thì cậu bé lúc nào cũng là tươi vui, cũng là rất là hoan hỷ và làm việc rất là nhiệt tình. Mẹ nói cái gì, mẹ khuyên cái gì thì cậu làm răm rắp hết, không có một cái biểu hiện gì buồn phiền hết. Thì trước khi trả tiền xong, trước khi đi ra khỏi siêu thị, thì anh ta vuốt đầu cậu bé, mới hỏi rằng là con bao nhiêu tuổi rồi, con tên gì, con học lớp mấy rồi. Thì lúc bây giờ mẹ của cậu bé đó mới nói rằng là: thưa ông mà, con của tôi bị câm, nó không nói được. Anh ta nhìn cậu bé câm, tự nhiên nghĩ lại cuộc đời của mình. Bài học thứ hai, hình ảnh thứ hai đã thay đổi cái suy nghĩ, tâm tư duy của anh rằng. Anh ta băng qua bên kia đường thì đến một cái công viên, thấy những cái em bé gái nhỏ đang chơi đùa trong công viên. Và một em bé gái đang đứng luôn luôn vỗ tay, luôn cổ vũ các bạn. Và cái hình ảnh em bé gái đang đứng vỗ tay đó rất là đẹp, rất như là một thiên thần đẹp lắm, luôn luôn tươi vui. Thì trước khi anh ta đi khỏi công viên, anh ta đến chỗ cô gái đó. Cô bé gái mới hỏi rằng: con tên gì, nhà con ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi? Thì người chị của đứa bé gái đó đến bên cạnh nói: thưa anh, em của tôi nó bị điếc, không nghe được. Một buổi sáng anh ta chứng kiến ba người trẻ tuổi, một bị mất đôi chân, một bị câm, một bị điếc. Tự nhiên anh ta nhìn lại chính mình, và anh ta thấy cuộc đời mình tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc. Và thưa các vị rằng, chúng ta thử nhìn lại cuộc đời này, từ khi chúng ta sống cho đến ngày nay, hạnh phúc nó đến với mình, đã mỉm cười với mình bao nhiêu lần rồi? Hay là chúng ta sống mình hay than vãn, sống mình hay trách móc, sống mình hay phàn nàn đủ thứ? Và chưa bao giờ chúng ta thấy được rằng là mình có nhiều cái niềm hạnh phúc. Và theo cái quan điểm của đạo Phật, thưa các vị, có một vị đạo sư dạy rằng là nếu các vị có 7 yếu tố sau đây thì các vị là sẽ là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Một vị đạo sư trong đạo Phật dạy rằng nếu chúng ta có 7 yếu tố này thì chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất. Yếu tố đầu tiên đó là sự sống. Ở đây có ai chết không? Ai cũng đang sống. Cái quý giá nhất trên cuộc đời này là gì? Sự sống. Quý vị có chưa? Ai cũng có sự sống. Rồi, đó là yếu tố đầu tiên ai cũng có hết. Yếu tố thứ hai là sức khỏe. Chúng tôi nghĩ rằng hôm nay các vị về đây đến cái ngôi cổ tự này, ai cũng có sức khỏe mới ngồi một cách trang nghiêm như thế này được. Cái quý giá nhất trong cuộc đời là sự sống. Cái quý giá nhất của sự sống là gì? Sức khỏe. Như vậy, miễn các vị về đây được, ngồi đây được là các vị có sức khỏe rồi. Mình không cần gì như lực sĩ, mình không cần gì như những cái người mà vận động viên thế vận hội gì cả. Miễn một thức dậy một ngày mình bình an trong thân tâm của mình, đó là có sức khỏe về thể chất lẫn tâm hồn. Như vậy yếu tố thứ hai các vị đã có. Yếu tố thứ ba đó là đầy đủ 6 căn. Các vị có ai bị mù không? Có thể bị lãng tai chút vì lớn tuổi, nhưng mà đâu có bị điếc phải không ạ? Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đều được, đều được tốt đẹp, đều được đầy đủ. Đó là yếu tố thứ ba. Mình có thể nghe tiếng chim hót, nghe tiếng suối reo, thấy cây xanh, thấy mây trắng, thấy trời xanh. Đó là chúng ta đáng có điều kiện hạnh phúc. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là chúng ta có điều kiện vật chất ổn định. Ở đây có ai nghèo không? Xin thưa quý vị rằng khái niệm giàu nghèo nó tương đối lắm. Nghèo đối với ai mới gọi là nghèo? Và trong hoàn cảnh nào mới gọi là nghèo? Cái sự đầy đủ về vật chất ở đây không đòi hỏi các vị phải có tất cả, có xe hơi, có nhà lầu 3-4 tấm, không cần. Miễn là ngày ăn được 3 bữa, tắm rửa mấy lần cũng được. Nhưng mà cuộc sống mình về vật chất không có quá thiếu thốn như cái thời cách đây mấy mươi năm. Cuộc sống mình vật chất ổn định, như vậy là mình có hạnh phúc rồi. Đó là 4 yếu tố rồi. Yếu tố thứ 5 là gì? Có sự tự do. Tự do. Quý vị có tự do không? Chúng ta đang có tự do. Có bao nhiêu người đang trong giây phút này phải ở trong lao tù, phải ở trong nhà khám? Họ không hưởng được một mùa xuân tự do như chúng ta. Trở lại vấn đề chính hôm nay là làm sao để mà hạnh phúc có mặt trong cuộc đời của mình. Chúng tôi nghĩ đây là một cái điều rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Cái yếu tố đầu tiên, xin thưa các vị, để hạnh phúc có mặt ở trong cuộc đời của mình và trong sự tu tập của mình, thì đạo Phật dạy rằng ngoài cái vấn đề tạo phước, làm điều thiện, chúng ta cũng phải biết ngăn chặn nguồn gốc của khổ đau. Đối lập với hạnh phúc là gì? Là khổ đau. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình tạo phước, mình bố thí, mình cúng dường, mình tu tập như thế là sẽ có hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta song song với việc tạo phước đó, mình cứ tiếp tục tạo ra nguyên nhân của khổ đau, thì hạnh phúc mình có được trọn vẹn không? Không bao giờ có. Cho nên ở đây chúng ta phải có một nhận thức rằng nguồn gốc của khổ đau mình phải hiểu rõ. Tại sao mình không có hạnh phúc? Tại vì mình khổ đau. Tại sao mình khổ đau? Tại vì mình không biết và không chuyển hóa được nguồn gốc của khổ đau. Cho nên nếu chúng ta tạo cái nhân hạnh phúc mà không ngăn chặn cái nguồn gốc của khổ đau thì không bao giờ chúng ta có hạnh phúc thật sự cả. Không bao giờ có hạnh phúc thật sự cả. Ở Nhật Bản có một vị thiền sư tên là Nhất Hương. Một hôm Ngài đi văn du ngang qua một cái ngôi nhà kia, Thì trong căn nhà này á, có một bà lão. Trời tối rồi, ngài mới gõ cửa xin tá túc qua đêm ở căn nhà này. Thì cái người mở cửa là một bà cụ. Nhưng mà có một cái chuyện có trùng hợp xảy ra là hôm đó ông chồng của bà bị bệnh và chết. Thì tối đó ngài ngang qua căn nhà đó gõ cửa thì bà cụ mừng lắm. Như vậy thì sẵn nhân sự tùng sự, vị sư này xin tá túc qua đêm, thôi tối nay mình cũng xin ngài tụng một thời kinh để cầu siêu cho vong linh của ông chồng mình mới qua đời. Thì ngài nhận lời, thì khi mà ngài nhấc hươu vào trong căn nhà của bà cụ á, thì bà cụ mới thưa với nhà thiền sư rằng là: bạch ngài, chồng con suốt cả một cuộc đời á, là bẫy chim đánh bắt cá, sát sanh rất là nhiều, cho nên xin ngài làm sao cầu siêu làm sao á, để mà chồng con được siêu thoát, không phải đọa vào trong địa ngục khổ đau. Bởi vì cả đời ổng tạo nghiệp ác lắm, nhất là cái nghiệp sát sanh. Thì ngài nhất hưu á, là một vị cao tăng, ngài nói được, việc này ta có thể làm được. Thì trước khi ngài cầu siêu á, ngài viết lên một cái mảnh giấy, ngài gấp lại, ngài nhét trong cái tay của cái ông cụ mà mới qua đời á, trong cái thi thể đó. Ngài mới dặn với bà cụ, bà vợ: bà đừng có mở cái mảnh giấy này ra xem, tôi gửi cái mảnh giấy này ổng mang về cái cõi âm ti á, tức là ổng sẽ thoát khỏi cõi địa ngục, không phải chịu đau khổ ở cảnh giới đó nữa. Nhưng mà cái điều đặc biệt là bà đừng có mở ra xem. Thì cái bà cụ này vốn là đầu óc tò mò, dặn thì dặn vậy, nhưng mà trong thâm tâm nói là phải mở ra xem cho được. Thì khi mà ngài nhắc khưu mệt rồi, ngài mới nằm xuống, mới thiêm thiếp ngủ á, thì thấy ngài bắt đầu đi vào giấc ngủ, bà mới lén, bà mới mở cái bàn tay của ông chồng bà ra, lấy cái tờ giấy. Thì trong cái tờ giấy này ngài nhắc khưu mới ghi cái câu như thế này: người này khi sống vốn tạo nghiệp sát sanh quá nhiều, tội lỗi còn hơn cả núi Tu Di. Tôi nghĩ rằng Diêm Vương không thể nào ghi hết tội của người này. Bà đọc cái tờ giấy đó xong, bà giật mình và đau khổ vô cùng. Trong khi á, mình nhờ thấy á, là để mà cầu siêu, để mà siêu độ cho ông thoát khỏi cảnh giới địa ngục, mà bây giờ ông ghi cái giấy gửi xuống Diêm Vương là người này khi sống tạo tội lỗi nhiều như núi Tu Di. Diêm Vương mà ghi cái tội của người này cũng không bao giờ hết được. Bà tức quá, bà giận quá, bà mới tới lấy chỗ ngài nhắc khưu lấy dậy, mới hỏi một cách hằn học và tức tối rằng: tôi đâu có nhờ thầy kể tội của ông, tôi chỉ nhờ thầy là cầu siêu cho ông mà thôi, để cho ông thoát khỏi địa ngục. Thì ngài nhắc khưu mới trả lời rằng là: tôi đang giúp ông đó chứ, tôi đang giúp cho ông thoát khỏi địa ngục. Bà có biết vì sao không? Tôi gửi cái mảnh giấy này xuống Diêm Vương, Diêm Vương mà đọc cái mảnh giấy này xong, Diêm Vương nói: cái người này tội nhiều quá, làm sao mình ghi cho hết được, thôi mệt quá đi, cho đi cõi khác ở, khỏi phải giữ lại cõi này làm gì, mất thời gian. Như vậy Diêm Vương mà mở tờ giấy này đọc là ông cũng biết được tình hình, ông cho ông tiễn khách càng sớm càng tốt. Như vậy là chồng bà thoát khỏi cõi địa ngục. Bà có biết tôi giúp như thế không? Như vậy thì lúc bây giờ bà mới hiểu ra được vấn đề. Nhưng mà thưa các vị rằng là cái điều mà ngài Nhất Hưu làm là một thông điệp nhắc nhở cho chúng ta rằng không phải đợi cho đến khi chết, không phải đợi cho đến khi lâm chung chúng ta mới thức tỉnh tu tập. Và trong khi sống, mình sống buông thả, mình sống phóng dật, mình bất kể nhân quả, chúng ta cứ sống theo một cái dòng sấy, theo một cái cảm tính chung, để rồi đến khi chết mình mời người này, mình mời người kia giúp đỡ, thì lúc đó chúng tôi nghĩ quá muộn, nó không còn kịp nữa. Cho nên nếu mình tạo tội lỗi càng nhiều mà mình cũng tạo phước càng nhiều thì cái điều đó nó không tốt chút nào cả. Tạo phước nhiều nhưng phải ngăn chặn tất cả nguồn gốc của mọi tội lỗi trong cuộc sống của mình, thì đó, cái phước của mình nó mới có tác dụng. Cũng như chúng ta trồng gieo một hạt giống tốt vào trong cái ruộng mà cỏ không nhổ, rác không dọn, thì cho dù hạt giống nó tốt chừng nào đi nữa, nó cũng không được trở thành những cây trái sum xê cho cuộc đời mình. Cho nên bên cạnh việc tạo cái phước lành, tu tập các cái phúc báu công đức, thì chúng ta cũng phải ngăn chặn tất cả những nghiệp xấu ác trong cuộc đời của mình, thì lúc bấy giờ hạnh phúc nó mới có mặt. Mà hạnh phúc này đó là gì? Hạnh phúc của tâm linh, hạnh phúc của đời sống tinh thần của mình. Do đó ở đây chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này, để rồi chúng ta phải biết rằng nguồn gốc của mọi đau khổ trên cuộc đời này là vô minh, là những phiền não tham sân si mạn nghi. Khi chúng ta ngăn chặn những cái nguồn gốc của đau khổ đó, làm tiêu trừ nó, là ngay khi đó chúng ta có hạnh phúc rồi, không tìm ở đâu xa nữa, không tìm ở đâu xa nữa. Do đó thì cái người tu hành của chúng ta đó, mình phải biết rằng là khi mà mình giữ giới, khi mà mình làm những cái việc tu hành của mình, tức là ngay khi đó ngăn chặn những cái nghiệp xấu ác, thì hạnh phúc nó đã có mặt rồi. Cái yếu tố thứ hai nữa, yếu tố thứ hai để hạnh phúc có mặt thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một cái sự nhận thức rằng, thưa các vị, tìm hạnh phúc ở đâu? Tìm hạnh phúc ở đâu? Tìm hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Và đôi khi có nhiều người tránh né, có nhiều người trốn tránh những khổ đau, những thất bại, những cái phiền toái trong cuộc đời của mình. Nhưng mà các vị quý Phật tử chúng ta phải nhận thức một điều rằng là chính đau khổ là hạnh phúc. Cái điều này chỉ có Đạo Phật dạy cho chúng ta mà thôi. Chính đau khổ mới là hạnh phúc. Hiểu được đau khổ thì ngay khi đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta đừng nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ là hai cái thái cực đối lập với nhau. Khi chúng ta đã hiểu đạo tu tập rồi, mình biết rằng trong đau khổ chúng ta sẽ có hạnh phúc. Bởi vì khi mình biết được bản chất của đau khổ, nó là nhân quả, là nhân duyên trong cuộc đời này. Cho dù cái bệnh, cái già, cái bất an, cái bất hạnh nó xảy đến với mình, thì mình thấy ngay khi đó mình cũng là một người rất hạnh phúc. Cái câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật như thế này. Một hôm vua Ba Tư Nặc đang ngồi trong cung, thì bỗng nghe có một người phụ nữ mà cứ tối tối đến là người phụ nữ này khóc. Hãy tối đến là người phụ nữ khóc. Thì vua rất là thắc mắc ngạc nhiên, không biết cái người khóc này là ai. Thì vua mới cho người đi dò la, buổi tối đi rình, đi dò la thử xem ai là người khóc. Thì hôm sau các người lính của nhà vua đó mới dẫn vào một cái người thiếu phụ, cô gái. Thì cái người phụ nữ này á mới thưa với nhà vua rằng là chính con là người mỗi đêm cứ ngồi khóc, khóc rất là lớn mà nhà vua, Đức vua nghe. Vua mới hỏi người phụ nữ rằng tại sao bà lại khóc mỗi đêm. Thì bà này mới trả lời với nhà vua rằng: Tâu đại vương à, con đã lấy chồng từ năm 14 tuổi, và đến nay là đã sinh con được 30 lần. Lấy chồng từ năm 14 tuổi và năm nay đã sinh được con 30 lần. Nhưng mà cuộc đời của con rất là bất hạnh, bởi vì con sinh ra đứa con nào thì đứa bé đó đều chết hết. 29 đứa đã chết rồi. Giờ đứa con thứ 30 của con nó bị bệnh nặng và nó sắp qua đời nữa. Cho nên mấy đêm nay đêm nào con cũng khóc, cũng than vãn, trách trời trách đất hết. Cho nên con đau khổ quá. Thì vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng mình là vua của một nước, lo cho muôn dân, bây giờ dân của mình đau khổ mình không giúp thì đâu có xứng đáng với một vị vua. Thì vua nghĩ rằng mình bây giờ khả năng của mình thì mình không giúp được cái người phụ nữ này. Có một người duy nhất có thể giúp được người phụ nữ này, đó là Đức Phật. Thì vua mới đưa người phụ nữ này đến gặp Đức Phật, mới trình bày về cái gia cảnh, hoàn cảnh rất là đau khổ bi đát của người phụ nữ này. Thì khi mà người phụ nữ này trình bày về cái hoàn cảnh của mình, thì Đức Phật mới nói rằng: Bà có biết vì sao trong đời này bà sinh con ra không được trọn vẹn không? 30 đứa con đều phải chết hết không? Trong một tiền kiếp của bà làm vợ lẽ của một gia đình kia. Và bất kỳ khi người vợ cả sinh ra đứa con nào, bà cũng đầu độc đứa bé đó chết. Và cho đến khi người vợ cả sinh lần lượt cả thể là 30 đứa con đều bị bà đầu độc chết. Những đứa bé đó khi chết trong cái trạng thái tức tưởi như thế, nó thốt lên một cái tâm nguyện thù oán rằng đời sau nó sẽ gá vào trong người của bà làm con của bà. Nhưng mà nó sẽ không lớn lên như bao đứa bé khác, nó sẽ chết khi nó vừa mới sinh ra đời, để cho bà phải trả cái nghiệp giết 30 đứa con của người vợ cả. Và cho đến đời này, khi mà bà sinh ra những đứa con, không đứa nào nó chịu ở lại với bà cả. Cho nên các vị thấy rằng cái nhân quả nghiệp báo, oan oan tương báo, chấp chồng từ quá khứ cho đến hiện tại, không bao giờ chúng ta giải tỏa được nếu không có sự hành trì gia công tu tập của mỗi người chúng ta. Và khi mà người phụ nữ này nghe Đức Phật dạy như thế, thì bà ta hiểu được tất cả đều do nhân quả nghiệp báo nó xảy đến với mình, thì cái tâm của bà nỗi đau khổ muộn phiền nó đã vơi đi rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy rằng khi một cái điều bất hạnh xảy ra đối với sự nghiệp, đối với cơ thể, đối với sự sống của mình, thì chúng ta phải cảm ơn những bất hạnh, những đau khổ đó để mà mình thức tỉnh tu tập. Còn nếu như chúng ta biết rằng là nếu cuộc đời mình á, chúng ta chỉ sống với hạnh phúc của thế gian, sự thành đạt về vật chất, sự thành đạt về sức khỏe, về danh lợi, đôi khi chúng ta ngủ quên trong danh lợi đó, chúng ta không đối diện với đau khổ, thì không bao giờ chúng ta có một sự phát tâm tu tập mạnh mẽ như ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ đó là một cái điều thực tế. Có nhiều Phật tử các vị thấy ban đầu về chùa làm công quả hành trì tu tập siêng năng lắm, nhưng mà rồi khi mà ra xã hội đầu tư kinh doanh làm ăn thành đạt quá, bị công việc nó lôi cuốn theo, một việc làm không xong, một công ty chưa đủ mở 2-3 công ty, tổng công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, rồi nó bị ràng buộc trong công việc, trong cái vòng danh lợi đó, riết rồi không có thời gian để mà tu. Như vậy khi mà mình lơ đãng, không để ý, bị cuốn vào những cái hạnh phúc của thế gian bình thường giả tạm đó, thì chúng ta đánh mất đi cái hạnh phúc tâm linh, mà hạnh phúc Phật giáo theo quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Do đó rằng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trong những đau khổ, trong những cái nguy nan, trong những ách nạn, dù bệnh tật, dù điều gì không như ý xảy ra với mình cũng cảm thấy hạnh phúc ngay trong cái hoàn cảnh đó. Tức là chúng ta biết chấp nhận hoàn cảnh của mình, những đau khổ đang có thì hiểu được nó, thì ngay khi đó mình sẽ có hạnh phúc. Như vậy yếu tố thứ hai để hạnh phúc có mặt với chúng ta là chúng ta phải biết chấp nhận và sống với những đau khổ mà mình đang có, những cái khó khăn, những trở ngại mà mình đang phải trải qua. Cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có được cái hạnh phúc thực sự theo quan điểm của đạo Phật, đó là chuyển hướng đời mình trên con đường của tâm linh, tức là phát tâm tu tập. Chúng tôi nghĩ rằng khi ở thế gian đó, sự thành tựu về vật chất, về địa vị, về gia đình, về mọi thứ trong xã hội, nó chỉ là hạnh phúc bên ngoài, mong manh, vô thường. Mà khi chúng ta hướng đến con đường tâm linh tu tập, đây là chúng ta được cảm nhận và được tận hưởng một cái loại hạnh phúc khác. Đây là hạnh phúc thật, hạnh phúc tâm linh, hạnh phúc của người tu tập. Mà trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, có năm pháp đưa đến hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại và tương lai. Năm pháp đó là gì? Thứ nhất, trì giới. Thứ hai, thiền định. Thứ ba, có trí tuệ. Thứ tư, có giải thoát. Và thứ năm, có giải thoát tri kiến. Người nào thành tựu được tam pháp này sẽ được hạnh phúc trọn vẹn viên mãn cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Như vậy giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, đây là năm cái hạnh phúc, đây là năm cái cấp độ hạnh phúc cao nhất mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tăng Chi. Như vậy thì các vị thấy rằng đầu tiên cái gì cũng phải là trì giới hết, tu pháp môn nào cũng phải là giữ giới hết. Giữ giới nào mình giải thoát được cái nghiệp đó là mình hạnh phúc được cái điều đó. Cho nên quý vị thấy rằng mình muốn ngày đầu tiên mình cầu sống lâu vô lượng thọ, mình cầu trí tuệ vô lượng quang, mình muốn được phước báo vô lượng công đức. Không phải mình chỉ mong cầu, mình chỉ khấn nguyện, mình chỉ về chùa thắp hương, nhưng mà bản thân của mình phải tạo cái chân của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là gì? Không sát sanh, phóng sanh, tôn trọng mạng sống của chúng sanh, trân quý mạng sống của mình, nâng niu sự sống của mọi loài. Đó là chúng ta tạo cái nhân của vô lượng thọ. Vô lượng quang là học pháp, nghe pháp, hành trì giới pháp, thâm nhập tri kiến của Phật pháp, trí tuệ phát khởi vô lượng quang. Vô lượng công đức là chúng ta biết làm phước, giúp đỡ biết bao nhiêu người khó khăn cơ nhỡ trong cuộc đời này để tạo cái phước báu cho mình và người. Tu tập các pháp niệm Phật, sám hối, lễ Phật, tụng kinh, đó là nhân của vô lượng công đức. Cho nên từ đó đó, chúng ta thấy rằng là đối với cái người tu thiền á, thì trì giới, tu thiền định, thành tựu trí tuệ. Còn đối với người tu tịnh độ chúng ta là gì? Trì giới, niệm Phật, hoặc là quán chiếu về Đức Phật A-di-đà để thành tựu cái trí tuệ tịnh độ của chúng ta. Cho nên dù con đường nào nó cũng phải khởi nguồn từ cái sự trì giới. Khi trì giới tức là dùng nước trì giới làm cho thân tâm của mình được thanh tịnh, thì mình mới cái hành trì niệm Phật nó mới thành tựu được trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy rằng ở thế gian đó, một ngày người ta làm được 1-2 triệu là người ta có hạnh phúc. Hạnh phúc về vật chất, người nào trong cuộc đời này cưới được 2-3 bà vợ mừng lắm. Hạnh phúc của vợ con. Còn như vậy cái hạnh phúc của thế gian đó quý vị thấy là hạnh phúc cho cá nhân, hạnh phúc giả tạm, hạnh phúc tương đối, hạnh phúc vô thường. Còn chúng ta khi mà phát tâm tu tập rồi á, mình không có phải chạy theo hạnh phúc của thế gian nữa, mình tạo cái hạnh phúc của sự tu tập, hạnh phúc tâm linh. Cho nên mình không tạo được 1 triệu đồng, 2 triệu đồng một ngày, nhưng mà một ngày chúng ta niệm được một sâu chuỗi, niệm danh hiệu Phật được một thời khóa, thì chúng ta đã tạo cái vô lượng nguồn hạnh phúc. Và khi chúng ta niệm Phật, tụng kinh lễ sám như thế, cái hạnh phúc này không phải chỉ riêng cho các vị đâu. Hạnh phúc này không phải chỉ riêng cho gia đình các vị, mà hạnh phúc này cho cả pháp giới chúng sanh, hữu hình, vô hình đều được tận hưởng cái nguồn hạnh phúc này. Chúng tôi có gặp một số Phật tử và họ thử nghiệm, quý vị, họ thử nghiệm mỗi ngày sau cái thời khóa niệm Phật ở trong cái nơi thờ tự của họ bằng Phật xong, họ ra ngoài vườn á, họ niệm Phật với cây cối, với rau dưa, với hoa trái. Họ so sánh trước khi mà họ đến với pháp môn và sau khi họ đến với pháp môn á, thì cây cối trong vườn, hoa trái trong vườn nó tươi hơn, nó tốt hơn, và nó thành tựu một cái sự trù phú tuyệt vời. Như vậy ở đây hữu tình tác động vào thế giới của vô tình luôn. Khi chúng ta tu tập, khi chúng ta hướng thiện để trong một ý niệm an lành tu tập, cảm ứng không phải chỉ cho người tu mà cảm ứng mọi pháp giới chúng sanh. Ngay cả những người mình không biết, không quen, ngay cả cỏ, cây, hoa, lá vô tình cũng cảm nhận được cái năng lượng tu tập của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc này không có giới hạn. Hạnh phúc này không có một cái cái giới hạn bình thường nào mà hạnh phúc này là nguồn hạnh phúc vô biên bất tận, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Cho nên khi chúng ta hướng về cái sự tu tập như thế thì chúng ta đã tạo được một cái sự thành tựu hạnh phúc mà người thế gian không bao giờ có được. Nhưng mà để có được cái hạnh phúc trong cái tâm linh, đời sống tâm linh và con đường tu tập này, quý vị phải chú ý một điều như thế này. Khi chúng ta phát tâm tu tập, khi chúng ta muốn hướng thiện làm điều lành, thì một điều quý vị phải luôn nhớ là gì? Chướng ngại, chướng nạn luôn luôn diễn ra. Nếu như chúng ta phát tâm tu tập, chướng ngại diễn ra, mình nói tu không có hạnh phúc, tu bị chướng ngại, mình bị thối chí, tức là mình sẽ thất bại. Quý vị thấy, chúng ta đi một cái chiếc xe đạp trên cái con đường bằng phẳng nó đơn giản lắm. Bây giờ chúng ta muốn qua đồi, qua núi, qua dốc đá thì mình cần phải đi xe Honda, đi xe hơi. Một chiếc xe đang lao lên dốc như thế, nếu chúng ta nản chí dừng lại không chạy nữa thì nó phải sao? Nó tụt lùi xuống. Còn quý vị nếu muốn hưởng cái hạnh phúc tầm thường của thế gian, vợ chồng, con cái, sự nghiệp, nhà cửa, tiền tài, thì quý vị ngủ quên trong hạnh phúc đó thì nó đơn giản rồi, nó bình thường quá. Còn quý vị muốn đi lên những cái nấc thang hạnh phúc cao thượng hơn, xuất thế gian, tức là quý vị giống như một chiếc xe đang leo lên trên đồi, trên núi cao, lên đỉnh núi của Niết Bàn, của giác ngộ, thì quý vị chỉ có một cách thôi, đừng bao giờ dừng lại. Đừng bao giờ dừng lại. Và khi mà mình leo lên như thế, nó có một cái phản lực khiến gây cho chúng ta trở ngại rất là nhiều. Cái quan trọng ở đây là chúng ta đừng có nên thoái chí. Làm việc đạo, tu tập hàng ngày, gặp trở ngại như thế nào, chúng ta phải chỉ có một con đường duy nhất là gì? Phải vượt qua. Ngày xưa có một vị thiền sư, một vị học đạo tên là Ẩn Phong. Thì vị Ẩn Phong này tu mà đến có mức độ là có thần thông. Một hôm thì ngài Ẩn Phong này đi ra ngồi chiến trường, thì hai binh lính giữa hai nước đang đánh nhau. Ngài muốn hóa giải cái mâu thuẫn giữa hai nước chiến tranh này, thì lúc bấy giờ ngài nghĩ một cách. Bởi vì lúc đó ngài có năng lực thần thông mà, ngài mới ném cái cây tích trượng của mình đang cầm lên hư không. Thì lính hai bên đang đánh nhau, bỗng thấy cây tích trượng bay trên hư không lần đầu tiên, kỳ lạ quá cho nên dừng lại không đánh nhau nữa. Thì lúc bấy giờ ngài dùng cái năng lực của mình, ngài rút cái cây tích trượng từ trên hư không xuống. Bắt đầu binh lính hai nước đang đánh nhau tò mò kéo lại chỗ ngài hỏi, bắt đầu ngài giảng pháp cho họ. Thì hai bên không còn mâu thuẫn chiến tranh nữa. Nhưng mà các vị biết rằng, dù là đã có một cái năng lực thần thông như thế, nhưng mà ngài Ẩn Phong vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì ngài vẫn chưa đạt được cái sự giác ngộ triệt để. Lúc bấy giờ ngài đi cầu học một vị thiền sư nổi tiếng hơn là ngài Mã Tổ. Thì khi mà đến học với ngài Mã Tổ, thì ngài Mã Tổ đó biết rằng đây là một cái người học đạo có một cái năng lực thẩm thâm rồi, nhưng mà chưa đạt được một cái sở ngộ triệt để. Cho nên ngài Mã Tổ muốn khai ngộ cho ngài Ẩn Phong. Một hôm thì khi mà ngài Ẩn Phong đến học với ngài Mã Tổ thì cũng phải hành trì, cũng phải chấp tác y như chúng đệ tử của ngài Mã Tổ. Tất cả mọi người đều bình đẳng, phải quét nhà, phải rửa chén, phải nấu ăn, phải làm vườn, phải làm dọn dẹp hết, ai cũng như nhau. Thì một hôm đến lượt ngài Ẩn Phong ấy, đẩy một cái chiếc xe có một cái bánh thôi để mà đổ đất ở ngoài đường á. Thì lúc bấy giờ sư phụ ngài Ẩn Phong, lúc bà thầy của ngài Ẩn Phong là ngài Mã Tổ đó, ngồi bên lề đường á, đưa một cái chân của mình ra chặn ngay giữa con đường đó. Thì ngài Ẩn Phong đang đẩy cái xe một bánh mà, thì ngài Ẩn Phong mới nói: thầy rút cái chân lại, không con cán qua đó, con cán qua chân ngài. Thì ngài Mã Tổ mới rằng: ngươi có giỏi thì cán đi. Thì ngài Ẩn Phong không nói không rằng đẩy cái xe cán luôn gãy cái chân của thầy. Mà ngài Mã Tổ lúc đó lớn tuổi rồi, 80-90 tuổi. Thì lúc mà ngài Ẩn Phong ấy là học trò mà cán gãy cái chân của thầy á, thì ngài Mã Tổ cái chân bị gãy lơ lết vào trong cái chỗ thiền đường á, máu me chảy đầy hết. Ngài Mã Tổ mới đi tìm một cái búa rất là to, mới nói rằng thằng tiểu tử ấm phong đâu đến đây ta hỏi tội. Thì lúc bấy giờ cả thiền viện nhốn nháo lên, cái người đây mới đến học đạo với thầy mình mà dám cán cái xe qua làm gãy chân của thầy, cái tội nặng quá. Thì lúc bấy giờ khi mà ngài Mã Tổ đưa cái búa rất lớn lên thì ngài Ấn Phong kê cái đầu mình xuống dưới đất cho ngài Mã Tổ đập xuống. Thì khi mà ngài Ấn Phong ấy kê cái đầu mình xuống dưới đất thì ngài Mã Tổ cười ha ha ha, ném cái búa đi. Ngươi xứng đáng là người học trò của ta, ngươi xứng đáng được nghiệp Phật. Quý vị biết rằng nếu như người khác mà ngài Mã Tổ kê cái chân của mình cán thì uổng mất cái chân. Nhưng mà đối với Ấn Phong ấy, thì ngài sẵn sàng hy sinh cái chân của mình vì mục đích gì? Để giúp cho người đệ tử của mình ngộ đạo được thấu triệt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái hành động của hai cái vị thiền sư này giúp cho chúng ta biết được một điều là gì? Khi gặp trở ngại, trở ngại ngay đối với thầy của mình luôn, mình cũng phải vượt qua, đừng có bao giờ chùn bước. Nếu chúng ta chùn bước, nếu chúng ta thối chí thì mình sẽ không thành công được điều gì cả. Thậm chí mình có thể gây cái điều đó, nó có thể tổn hại đến người khác. Nhưng mình phải cố gắng vượt qua những dư luận, những thị phi, những hơn thua, những đố kỵ của người thế gian này. Mình làm được điều gì tốt, mình tu được cái pháp lành nào mà thế gian hàng xóm thiên hạ người ta nói, mình cứ ẩn nhận, mình cứ khoan hỷ, mình cứ nhẹ nhàng vượt qua, đừng có bao giờ dừng lại. Dừng lại tức là chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên để có một cái hạnh phúc cao thượng trong cái đời sống tâm linh tu tập, chúng ta phải vượt qua tất cả những thị phi, đố kỵ, hiềm khích, hơn thua nhỏ nhen của thế gian bằng một cái tâm bao dung, hỷ xả, tha thứ cho mọi người. Đừng có bao giờ nề hà gì cả. Chính giây phút đó là chúng ta đã tiến bộ, trưởng thành và thành công trên con đường tu tập. Cho nên ở đây các vị nên biết rằng là trong cái năm cái cấp độ từ giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, và đối với người niệm Phật chúng ta là giới, hành trì niệm Phật, thành tựu trí tuệ, đạt được giải thoát và giải thoát tri kiến, thì mình phải luôn luôn hướng tâm theo các cái cấp độ này để mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi đời tu của mình nó càng vươn lên, nó càng vươn xa hơn, chứ không bị giới hạn ở bởi một cái cấp độ, bởi một cái tầng niết bàn, tầng giới hạn nào cả. Cho nên cái sự hành trì của mình đòi hỏi phải có một cái sự quyết tâm vượt qua tất cả chướng ngại. Và để đạt được cái hạnh phúc cao thượng thì mình phải biết rằng khi mà mình phát tâm tu tập, muốn có hạnh phúc trọn vẹn như chúng tôi đã nói, càng cho đi là càng to lớn, càng viên mãn, càng cho đi là càng tồn tại lâu dài. Cho nên khi mình xả ly được một pháp thế gian, không bị vướng chấp vào chuyện vợ con, gia đình, vật chất hay là danh vọng, lúc đó mình sẽ có hạnh phúc. Mà hạnh phúc này đạo Phật gọi là hạnh phúc sự tịch tỉnh trong tâm hồn, sự an tịnh trong tâm thức, sự an định trong tâm thức của mình. Đây là cái hạnh phúc mà cao thượng nhất. Quý vị biết rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đó, cái người sẽ kế thừa Thái tử Tất Đạt Đa sau này làm vua ở kinh thành Ca Tỳ La dòng họ Thích Ca, đó là Thái tử Đề Bà. Nhưng mà có một lần thì Đức Phật trở về hoàng cung kinh thành Ca Tỳ La độ cho những người trong dòng họ, thì Thái tử Đề Bà này cũng xuất gia luôn. Đúng ra là Thái tử Đề Bà sẽ làm vua, kế thừa cái ngai vàng của vua Tịnh Phạn sau khi vua Tịnh Phạn băng hà. Nhưng mà Đề Bà này nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá, cho nên cũng xuất gia. Thì một hôm tôn giả Đề Bà đang ngồi trong vườn để mà ngồi thiền á, ban đêm yên tĩnh, thì bỗng nhiên tôn giả Đề Bà mới thốt lên cái lời sung sướng: Aham sukha, aham sukha. Tức là ôi an lạc quá, ôi hạnh phúc quá. Thì Đức Phật mới kêu Đề Bà lại, mới kêu tôn giả Đề Bà lại: ngươi đang ngồi thiền tự nhiên ngươi la lên aham sukha, ôi an lạc quá, ôi hạnh phúc quá, nghĩa là gì? Thì Đề Bà, tôn giả Đề Bà mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Nếu bây giờ con ở trong kinh thành Ca Tỳ La, con đã làm vua rồi, thế cái chỗ của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà từ khi con bỏ cái vương vị đó để con xuất gia cho đến ngày hôm nay, tối hôm nay con đang ngồi thiền định, con cảm thấy bây giờ sao mà mình an lạc sung sướng quá. Nếu mà bây giờ mình ngồi trên ngai vàng ấy, thì bây giờ kẻ ghét người ganh, kẻ hơn người thua, rồi dân chúng mà khổ mình cũng phải lo, rồi bà lớn với bà nhỏ mà ghen tị nhau mình cũng phải khổ, con lớn với con nhỏ nó giành cô cái mình cũng phải phiền. Ôi bao nhiêu cái thứ ràng buộc trên cái ngôi vị của một ông vua, ràng buộc đau khổ không được tự do tự tại. Mà bây giờ con xả bỏ tất cả, con xuất gia tu học, con không còn ràng buộc, không còn bám víu, không còn gì nữa, nó làm phiền tối. Con cảm thấy cuộc đời con sao mà tự do, thanh thản, an lạc, hạnh phúc quá. Cho nên con mới nói ôi hạnh phúc quá, ôi may mắn quá. Cho nên lúc bây giờ ngài mới nhận ra được cái hạnh phúc của xả ly, hạnh phúc của cái sự không đắm chấp, hạnh phúc của cái sự tự tại, bình an trong tâm hồn. Đó là cái hạnh phúc cao thượng nhất trong cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy rằng nó rất là thực tế, rất là quan trọng. Mỗi khi chúng ta đó, chúng ta bây giờ mình không ngồi trên cái ghế của một ông tổng thống, ông thủ tướng, ông gì cả, mình ngồi trên trong tư thế hoa sen, trên một cái tọa cụ đơn sơ thôi. Thậm chí mình ngồi dưới gốc cây, trên bãi cỏ, trong giảng đường hay là trong chánh điện, mình ngồi với một cái tâm thái hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi trong chánh pháp. Đây là cái chỗ ngồi bình an và hạnh phúc. Không có cái chỗ ngồi nào mà nó an lạc bằng cái chỗ ngồi này cả. Cho nên quý vị thấy rằng cái hạnh phúc mà mình đang có đây là một cái hạnh phúc nó tuyệt vời, nó siêu tuyệt lắm, chứ không phải là đơn giản như mà chúng ta nghĩ đối với cái tâm thức của người thế gian. Cho nên ở đây á, chúng tôi nghĩ rằng đối với tất cả mọi người chúng ta đó, mình phải có một cái nhận thức như thế, để biết rằng là khi chúng ta hướng tâm trở về với chánh pháp, tu tập trong Phật Pháp theo con đường tâm linh của mình, khi chúng ta phát tâm niệm Phật, hành trì giới luật, tọa thiền, bái sám, tụng kinh, là những giây phút đó chúng ta đang chăm chút, đang nuôi dưỡng, đang thăng hoa cái hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc này có thể giúp cho chúng ta an lạc cả thân, tâm, không còn sợ hãi cả đời này lẫn đời sau. Nó rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Mà nếu chúng ta một ngày nào mà mình niệm Phật, một ngày nào mà mình lễ sám, mình cảm nhận cái sự thanh thản, bình an trong tâm hồn, đó là những cái giây phút mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Không có gì thể gì so sánh được. Ở Thái Lan đó, có một nhà sư tổ chức một khóa tu cho quý Phật tử về tu. Trong cái khóa tu đó thì có một cái bà đại gia, tỷ phú ở tại Thái Lan, bà cũng về tu. Thì cái khóa tu này trải qua khoảng một tháng. Cho đến cái ngày thứ 29, tức là còn một ngày nữa là xong cái khóa tu á, thì cái bà đại gia, bà tỷ phú này, bà mới xin nhà sư bạch sư cho con về nhà chút, rồi ngày mai con lên chùa để mà cho xong cái khóa tu này. Thì nhà sư mới hỏi cái bà đại gia này, ủa cái khóa tu chưa xong, bà đã ở gần xong rồi, bà cố gắng ở thêm ngày nữa đi cho xong cái khóa tu rồi bà về, chứ bà nôn gì còn ngày nữa, về uổng quá. Thì cái bà đại gia này bà mới thưa với nhà sư rằng, thưa sư à, con hồi giờ con là một tỷ phú, là một đại gia, tiền bạc không có thiếu, nhà cửa thì đầy dẫy hết, những cái người ở, những cái người làm công thì đầy dẫy hết, con muốn gì có cái đó, nhưng mà chưa bao giờ con có cái hạnh phúc trong tâm hồn thanh thản, an lạc, tự tại như những ngày vừa qua trong khóa tu này. Hôm nay cho con về, con mang cái chiếc xe ngộ nhập bốn chỗ đó đến cúng dường cho sư, để trả ơn tri ân sư. Thì nhà sư mới bảo bà, thôi từ từ tôi hỏi bạn câu này, cái xe của bà có chở tôi đến cảnh giới Niết Bàn được không? Cái xe của bà có chở tôi đến cảnh giới giác ngộ Niết Bàn được không? Hay là nó chỉ làm rắc rối cho tôi thôi? Tôi xưa nay đâu có bằng lái xe, đâu có biết lái xe, đâu có phải trả tiền mua xăng, mua dầu, mua bảo hiểm xe, đâu có phải xây cái nhà chứa xe. Mà bây giờ bà cúng cho tôi cái xe là tôi phải đi học lái xe nè, tốn mấy chục triệu nè. À, tôi phải làm giấy tờ này, giấy tờ kia, đăng ký công an này, công an nọ nè. Rồi phải tốn tiền mua dầu, mua xăng nè. Rồi phải xây cái nhà để xe nè. Rồi phải tìm tài xế lái xe nữa. Rắc rối không? Tôi đang tự do, thảnh thơi, an nhàn như thế, tự nhiên không bà bắt tôi ràng buộc vào những cái thứ thế gian đó nữa. Thôi bà vui lòng, bà chịu khó ở lại, bà tu ngày nữa đi. Bà tu thêm ngày nữa cho nó trọn khó tu, còn hơn cúng dường cho tôi 100, 1000 cái xe như thế. Xin thưa bà. Thì lúc bây giờ bà mới ngộ ra cái điều này. Bà mới ngộ ra cái điều này. Và bà ở lại tu một ngày nữa viên mãn cái khó tu này. Cho nên quý vị thấy rằng cái hạnh phúc của thế gian vật chất đôi khi nó là một cái sự ràng buộc vô hình, đôi khi là một cái sự cám dỗ vô hình, khiến cho chúng ta ngủ quên trong danh lợi, say đắm trong tiền tài, để chúng ta cứ mãi là một kiếp cùng tử lang thang, một cuộc sống luân hồi sanh tử, không bao giờ chúng ta có cái sự an lạc đích thực cho chính mình cả. Những giây phút thức tỉnh trở về với Phật pháp, an tịnh trong thời khóa, tự tại trong đạo tràng, phải nói đây là những cái hạnh phúc cao tột mà một đời người chúng ta chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến có được giây phút ngày hôm nay. Có bao giờ các vị nghĩ rằng có khi nào chúng ta ngồi trong đạo tràng như thế này để mình hiểu Phật pháp, để mình sống trong cái năng lượng của Tam Bảo, năng lượng từ bi của Đức Phật A Di Đà, để sống những giây phút chan hòa hạnh phúc hay không? Đôi khi chúng tôi nghĩ rằng trước đây quý vị chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ đây, tất cả chúng ta đã thành tựu được rồi, thì chúng ta phải cố gắng nâng niu giữ gìn nó, đừng có bao giờ đánh mất cái tâm nguyện, cái hành trình này. Và đó là một cái con đường mà cao thượng, ý nghĩa và lợi ích nhất cho tất cả chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên cái yếu tố thứ ba để hạnh phúc có mặt là gì? Chúng ta hãy tạm gác qua, hãy bớt đi sự ràng buộc của những hạnh phúc thế gian, để mình hướng tâm đến hạnh phúc trong Phật pháp, hạnh phúc trong đời sống nội tâm, hạnh phúc thăng hoa chuyển hóa tất cả những cái phóng dật, phiền muộn, phiền não, sân si, lo âu trong cuộc đời của mình, để có những cái hạnh phúc thảnh thơi trong tâm hồn. Cho nên quý vị thấy rằng là hạnh phúc theo đạo Phật là gì? Hạnh phúc không thể tìm thấy trong lầu son gác tía, trong sự thỏa mãn những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút mà chúng ta đang thực sự sống và thực sự chiêm ngưỡng sự sống. Quý vị sống thực sự với chính mình, chiêm ngưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái giá trị, cái vĩnh cửu, cái đời sống tâm linh của mình. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Phải đạt được cái điều đó. Cho nên theo đạo Phật là phải trở về với đời sống nội tâm, gạn lọc tất cả những thị phi của thế gian, sống một đời từ bi hỷ xả, không hơn thua, không giận hờn, sẵn sàng tha thứ bao dung, chỉ nhất tâm niệm Phật, hướng về pháp môn của mình. Đó là người đang đi trên cái con đường hạnh phúc cao tột nhất. Không có cái con đường nào khác cho chúng ta ở giữa cái cuộc đời đầy đau khổ như thế này. Cho nên chúng tôi đã vừa nói rằng là chúng ta tìm hạnh phúc ở đâu? Ngay trong cuộc đời này, chính đau khổ cũng là một yếu tố tạo nên hạnh phúc cho mình. Chính rác là một yếu tố tạo nên cho hoa. Chính phân là một yếu tố tạo nên cho hương và sắc của một cành hoa ngày xuân chúng ta chiêm ngưỡng. Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài thành đạo rồi, đâu phải là Ngài hoàn toàn được người ta khen, đâu phải đi đến đâu cũng được người ta đón nhận đâu. Có khi ngoại đạo, có khi những cái người mà hiềm khích với Đức Phật mạ lị, mắng nhiếc, chê bai, chế giễu Đức Phật. Nhưng mà trong cái đau khổ, trong cái nghịch cảnh đó, Đức Phật vẫn thanh thản, ung dung, tự tại, Bởi vì sao? Tâm của mình an tịnh, tâm của mình an định rồi thì không có một cái ngoại duyên nào có thể tác động vào nữa. Chính giây phút đó là những giây phút mà thực sự mới là hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy rằng tâm của mình còn vọng động, tâm của mình còn so đo, còn hơn thua thì mình chưa có hạnh phúc. Tâm của mình lắng động, thanh tịnh, an định nhất như bất biến, như kim cương bất hoại, làm cho cuộc đời này luôn luôn được an lạc hạnh phúc trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu kính người thân tạm đại đức giải sinh trải lâu thời gian ngắn cũng là một thời khắc Phật là thiên điều chú tâm giá tài câu của Phật tử giải từ là chú tâm mọc vào cảnh mọc mọc tan rồi từ vợ. Đó là một cái chú mọc trong cuộc đời này. Nếu ai sớm tỉnh thức từ người đó khi gặp ra sự thật của cuộc đời đã đem lại sự an lạc cho mình, đó là cái buổi thức giấc của thầy cũng như vậy. Chúng con thành kính tri ân công đức của thầy. Thầy đã bỏ một thời gian thật quý báu để đăng ra những dòng khác để chúng con thấy được những ngọn đèn tu tập, những cái bước chân an lạc để chúng con phục về. Và năm mới tới, chúng con đại diện cho đạo tràng cùng kính chúc thầy sức khỏe an lành và luôn luôn là một mắt cụ thể để trở thành một từ chúng con. Bây giờ chúng con thành kính và cung nhận thầy ở tòa tập hội tất cả những từ và kính nhận đại diện của chúng thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả trẻ tuổi và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.
Hãy Bị khắp